Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cách đây 3 tuần chúng ta đã có dịp học lời Chúa ghi trong sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ đoạn 7. Chúa Giê-xu đã so sánh người nào nghe và làm theo lời Chúa phán thì giống như một người khôn xây cất nhà mình trên vầng đá, không sợ nhà bị sập khi có giông bão lũ lụt vì đã xây trên vầng đá. Và ngược lại, người bị Chúa so sánh giống như là người dại, là người nghe lời Chúa xong rồi không làm theo, đi xây nhà trên đất cát, thế là nhà bị sập khi có giông bão lũ lụt. Chúng ta đã được học biết rằng khi Chúa Giê-xu kêu gọi hãy nghe lời phán của Ngài và làm theo, có nghĩa là hãy nghe và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Giăng đoạn 6 từ câu 22 đến câu 40, Chúa Giê-xu đã nói rõ ra điều này. Ở trong câu 29, các người tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Và ở câu 40, đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời. Vậy, nghe và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời có nghĩa là nghe và tin rằng Chúa Giê-xu là đấng đến từ Đức Chúa Trời, là Con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, đấng đã chết thế cho chúng ta, đấng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đức tin của chúng ta nương dựa nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được làm trọn qua Chúa Giê-xu Christ. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đứng trên lời hứa của Ngài. Chúng ta không sợ căn nhà đức tin của chúng ta bị sập, vì nhà chúng ta đang tọa lạc trên vầng đá lớn, vầng đá cứu rỗi vững chắc. Hôm nay, qua sách câu 22 đến câu 40, chúng ta sẽ cùng học với nhau xem Chúa Giê-xu đã dạy dỗ điều gì cho chúng ta khi chúng ta nói chúng ta tin Ngài. Bởi vì khi nói mình tin Chúa Giê-xu, đó là chúng ta tin đấng sống, đấng thánh, đấng có thật, đấng ấy đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời, đấng sẽ trở lại đoán xét thế gian và để đem chúng ta vào trong nhà của Ngài, để sống đời đời phước hạnh với Ngài. Bởi vậy, nếu chúng ta nói mình tin Chúa Giê-xu, nhưng đâu đó trong tư tưởng có những suy nghĩ lệch lạc giống như người thế gian, thì chúng ta đối với Ngài giống như đối với một đấng chết, đối với một thần tượng. Đoạn Kinh Thánh trong Giăng đoạn 6 là đoạn Kinh Thánh giàu có đến vô hạn về sự dạy dỗ về thân vị và thân vị của Chúa Giê-xu và việc làm của Đức Chúa Trời để mang đến sự cứu rỗi cho con cái loài người thông qua Chúa Giê-xu. Trong giới hạn về đề tài của chúng ta chỉ tìm hiểu xem điều gì có thể là cạm bẫy để làm sai lệch đức tin của chúng ta khi chúng ta nói mình tin Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần đầu của đoạn Kinh Thánh này là từ câu 22 đến câu 29. Chúng ta đặt câu hỏi ở đây, khi chúng ta nói chúng ta tin Chúa Giê-xu, đó là chúng ta tìm kiếm Chúa hay chúng ta tìm kiếm phước? Đoạn 6 được bắt đầu bằng câu chuyện kể lại Chúa Giê-xu đã dùng 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ để biến hóa ra thành hàng ngàn cái bánh và hàng ngàn con cá, nuôi cho một đoàn dân đông khoảng 5.000 người. Sau khi họ đã ăn no nê, các môn đồ đi thâu lượm những mẩu bánh thừa còn lại thì thâu được đầy 12 giỏ. Những người trong đoàn dân này khi nhìn thấy phép lạ Chúa làm, mắt họ sáng lên, đầu họ tràn ngập những ý tưởng mới mẻ, hy vọng. Vị cứu tinh của chúng ta đây rồi, chúng ta đã tìm được vị anh hùng dân tộc đây rồi, chúng ta đang mong chờ, nay đã đến rồi đây, làm được phép lạ này, làm được phép lạ cỡ như vậy, thì chỉ cần vơ tay một cái thì cả binh đoàn lính La Mã cũng sẽ phải tan lạc. Ở đoạn 6 câu 15 viết rằng, bấy giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Chúa vẫn ở đâu đó một mình trên núi cho đến chiều tối. Đến tối thì các môn đồ phải một mình đi lên thuyền để chèo băng ngang qua hồ Galilee để đi đến thành Capernaum. Có lẽ là theo như chương trình dự định là các môn đồ và Chúa đã bàn trước với nhau. Nhưng giữa đêm thì họ bị bão. Và Chúa Giêsu từ trên núi, Ngài đã đi bộ trên mặt biển đến với họ. Ngài vào thuyền với họ. Kinh Thánh ghi rằng, khi Ngài vừa vào thuyền với họ, tức thì chiếc thuyền đậu vào nơi là họ định đi đến. Từ tối đó cho đến sáng hôm sau, thì đoàn dân ở bờ biển phía bên kia là phía bên mà Chúa đã làm phép lạ hóa bánh và cá cho 5.000 người ăn từ buổi chiều hôm trước. Họ chờ mãi, kiếm mãi, nhưng chẳng thấy Chúa Giêsu đâu cả. Thế là sáng hôm đó, họ lên thuyền đi đến thành Capernaum để kiếm Chúa. Họ ngạc nhiên kinh khủng khi thấy Chúa đã ở đó trước họ rồi. Mà họ thì chắc chắn là từ tối hôm trước, họ không có thấy Chúa lên thuyền chung với các môn đồ. Vậy, làm sao Chúa có thể đến đây trước họ? Ai chở Ngài đi bằng thuyền? Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài không muốn giải thích cho họ biết là Ngài là đấng có thể đi trên mặt nước, đấng có thể di chuyển như gió, đấng mà cả vũ trụ, thiên nhiên đều phải nằm trong mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta xem trong câu 25, họ hỏi Chúa, lại thầy, thầy đến đây từ bao giờ? Nếu Chúa kể cho họ nghe bằng cách nào Chúa đến, chắc chắn họ sẽ rất ấn tượng và rất ngưỡng mộ Ngài. Nhưng Chúa biết lòng họ. Họ ngưỡng mộ Ngài vì phép lạ Ngài làm. Phép lạ Ngài làm ngày hôm qua đã làm cho họ được ăn no nê. Và điều này làm cho họ ham thích, tìm kiếm Ngài. Họ mê Ngài, họ tò mò về Ngài vì họ thấy ở Ngài một nguồn lợi lớn làm thỏa mãn cho sự mong chờ của họ. Ngài là một người siêu nhiên có thể làm cho họ ăn khi bụng họ đói. Và Ngài cũng là một vị cứu tinh cho dân tộc. Câu 26, Chúa trả lời, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Đây là một lời quở trách của Chúa, một lời trách đượm vẻ buồn. Vì mục đích của Chúa khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều là để cho đoàn dân nhận ra rằng Chúa Giêsu nhận quyền năng từ Đức Chúa Trời. Ngài có quyền của Đức Chúa Trời. Để từ đó Ngài muốn họ tin rằng chính Ngài là đấng được sai đến bởi Đức Chúa Trời. Tóm lại, qua những phép lạ Chúa làm cho họ, điều Chúa muốn là đoàn dân phải nhìn nhận, đó là tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, họ chỉ thấy Ngài như là một siêu nhân, một người thú vị, có lợi cho việc ăn uống và cho chính trị hiện tại. Vì vậy, Chúa đã bắt đầu ngay đề tài nói chuyện của Ngài bằng lời kêu gọi, hãy làm việc. Chúng ta cùng đọc lại trong câu 27. Câu 27, hãy làm việc cho chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúa nói câu này để trách những người chạy đi kiếm Ngài. Họ kiếm Ngài chỉ vì họ tìm kiếm vật chất và họ tin rằng Chúa là đấng sẽ làm phép lạ đổ đầy cái bụng đang đói cho họ. Giống như người đàn bà Samari bên giếng nước, xin Chúa cho bà một số lượng nước đủ để bà sống đến đời đời mà bà không cần phải đi ra giếng múc nước nữa. Mấy người này cũng vậy, họ chạy theo Chúa vì Ngài làm ra phép lạ. Họ được ăn bánh no nê, được thỏa mãn cái bao tử. Nếu Chúa cứ làm phép lạ điều điều như vậy thì thật tốt cho quá cho họ, không phải lo lắng chuyện ăn uống, chuyện bệnh tật nữa. Chúa biết họ chỉ nhìn Ngài như nhìn một người làm thỏa mãn sự khát khao vật chất cho họ. Nên Chúa nói, tìm kiếm Chúa đó là một việc làm tốt, nhưng tìm kiếm Ngài chỉ vì mấy miếng bánh mì ăn hôm qua thì không nên. Hãy tìm kiếm Ngài vì Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Đấng sẽ ban cho họ đồ ăn để sống đời đời, chứ không phải chỉ là những miếng bánh mì ăn ngày hôm qua. Ở đây Chúa kêu gọi họ hãy nhìn Ngài, thấy Ngài và tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Đấng làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều ngày hôm qua. Chính đấng ấy sẽ ban cho họ một món ăn đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời để được sống đời đời. Lời kêu gọi của Chúa rất là rõ ràng, đầy đủ và trọn vẹn. Nhưng đoàn dân chỉ nghe có hai chữ làm việc. Họ hỏi Chúa ở câu 28, chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Chúng ta lưu ý câu hỏi này vì đây là câu hỏi rất kiêu ngạo, thể hiện ý tưởng có sẵn trong đầu óc của con người tội lỗi. Con người tội lỗi luôn luôn sẵn sàng làm mọi điều, sẵn sàng dành hết mọi năng lực sống của mình và thời gian của mình để làm điều công nghĩa, hầu cho có được sự sống đời đời. Họ thách thức Đức Chúa Trời, họ cho rằng phàm điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu họ làm, nói đi, họ sẽ làm được hết. Ngày nay, con người ta vẫn nghĩ như vậy, họ tu tâm, dưỡng tánh, luyện tập, kiên khem, khổ hạnh, vì nghĩ rằng con người sẽ có thể làm được hết tất cả để tự ban cho mình cuộc sống đời đời. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời ở câu 29, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Có nghĩa là chú ý Chúa muốn nói cái điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi ở các ngươi phải làm để có sự sống đời đời. Đơn giản đó là hãy tin. Còn việc làm để có được sự cứu rỗi, đó là công việc của Đức Chúa Trời. Mà công việc của Đức Chúa Trời chính là ta đây. Hãy tìm kiếm ta để có sự sống đời đời, chứ đừng tìm kiếm ta để có được ăn uống và thỏa mãn các nhu cầu vật chất ở đời này. Nhưng đối với họ, chỉ cần thấy phép lạ Chúa làm mang đến ích lợi cho sự khao khát ăn uống và có được một vị anh hùng có thể lãnh đạo họ đánh người La Mã, thế là họ sẵn sàng khăn gói đi tìm kiếm Ngài và đi theo Ngài như đi theo một thần tượng. Thật ra họ đã thật sự nhận được phước qua phép lạ Chúa làm, đó là họ được ăn bánh no nê do chính bàn tay của Ngài đã biến hóa ra từ 5 ổ bánh và 2 con cá. Nhưng phước hạnh thật sự mà Chúa muốn họ nhận được, đó là qua phép lạ Ngài làm, họ phải nhìn thấy rằng Ngài là đến từ Đức Chúa Trời, phải tìm kiếm Ngài vì Ngài đến từ Đức Chúa Trời, để được Ngài ban cho đồ ăn từ trên trời, đồ ăn của sự sống đời đời. Đây là bài học áp dụng cho chúng ta. Chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa Giêsu. Mỗi một chúng ta đều đã theo Chúa một thời gian, có thể là có người mới theo, có người theo nhiều, hoặc là đã theo từ lâu rồi. Khi chúng ta nói chúng ta tin Chúa Giêsu, thì chúng ta theo Ngài vì Ngài là đấng ban chính Ngài cho chúng ta, vì Ngài đến từ Đức Chúa Trời, đấng sống đời đời. Nên sự ban cho chính Ngài cho chúng ta là sự ban cho sự sống đời đời. Chúng ta nhận lấy với lòng biết ơn vô cùng. Điều này là quá đủ, là trọn vẹn. Chúng ta không còn một lý do nào khác hơn nữa để chúng ta tìm lý do để chúng ta nói rằng chúng ta vác thập tự giá mình theo Ngài. Chúng ta chỉ có một lý do duy nhất, đó là chúng ta nhận sự ban cho của chính Chúa Jesus Christ. Chúng ta nhận được sự sống đời đời. Và nay chúng ta tiếp tục vác thập tự giá mình đi theo Chúa. Nhưng trong đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy có một lý do khác là cái bẫy. Nếu chúng ta không cẩn thận để cho bị mắc vào, thì lòng tin của chúng ta sẽ bị sai lạc, trở nên giống như những người Giu-đa này. Đó là thay vì chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu trước tiên, lắng nghe Ngài, thờ phượng Ngài, ngợi khen Ngài, sau khi đã chứng kiến những phước hạnh, những phép lạ Ngài làm cho cuộc đời chúng ta, thay vì chúng ta cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài, tiếp tục sống vâng lời Ngài bằng đức tin, chúng ta lại đi tìm kiếm Ngài với một tư tưởng rằng Ngài thật là hấp dẫn, Ngài làm những điều thật là lạ lùng, có ích lợi cho tôi, phải tiếp tục tìm kiếm Ngài để xem Ngài còn làm thêm nhiều điều gì hay hơn nữa. Cho nên chúng ta nên dành thời giờ cuối năm âm lịch này để tự kiểm điểm lại có động cơ tiêu cực nào thúc đẩy chúng ta theo Chúa, tìm kiếm Chúa trong năm qua. Có 3 động cơ tiêu cực tôi xin lược kể ở đây. Có thể là thứ nhất, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta đi theo Ngài vì chúng ta muốn được Ngài ban phước cho. tôi xin nhắc lại, đó là động cơ rất tiêu cực, làm cho chúng ta được thỏa mãn, thèm khát những nhu cầu vật chất. Chúng ta theo Chúa vì chúng ta tìm kiếm một cơ hội có được sự ấm no, được yên tâm, được phước, giống như anh này, chị kia trong hội thánh. Khi nghe thấy ai đó làm chứng nói rằng Chúa mới vừa ban cho việc làm, ban cho sự thành công, giải quyết cho một nan đề, thế là chúng ta khăn gói chạy đi tìm Chúa. Chúng ta đi nhóm điều đặn, chúng ta cầu nguyện tích cực, con tin Ngài, con tin Ngài. Nhưng trong lòng đầy tràn những sự khát khao, muốn được Chúa ban cho giống như vậy. Điểm thứ nhì, động cơ tiêu cực. Có thể là chúng ta tìm kiếm Chúa và tôn vinh Ngài là tuyệt vời, vì chúng ta muốn có một đấng phải sẵn sàng nhìn vào những dự định, những kế hoạch của chúng ta để chúc phước và ban cho chúng ta theo như yêu cầu của chúng ta. Và động cơ tiêu cực thứ ba mà chúng ta nói chúng ta tin Chúa, có thể chỉ vì chúng ta nhìn thấy cuộc sống vật chất trước mặt là đầy những sự khó khăn, eo hẹp, túng thiếu, mà chúng ta tìm kiếm nơi Chúa một sự giải quyết, một sự cứu hộ, kéo chúng ta ra khỏi mọi rắc rối. Giống như những người Giu-đa trong đoạn kinh thánh này, họ đang đói, thế là có Chúa để làm bánh mì cho họ ăn. Và họ đang bị đè nén bởi áp lực của người La Mã, thế là họ tìm ra thấy Chúa là đấng có thể làm vua, giúp họ, giải cứu họ ra khỏi sự áp bức. Tóm lại, đơn giản nhất nhưng cũng là sai lầm nghiêm trọng nhất trong đức tin, đó là chúng ta nhìn thấy Chúa là một đấng thú vị, thấy Ngài hay hay, thấy có ích lợi và rất hiệu nghiệm, sẵn sàng làm phép lạ để cho chúng ta vui sống trong đời này. Chúng ta phải nhớ rằng phước Chúa ban cho, phép lạ Ngài làm cho đời sống chúng ta, nhằm mục đích để chúng ta ngước mặt lên, thú nhận sự bất toàn của con người chúng ta, và chúng ta xưng nhận quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, sự thành tín và sự thương xót của Ngài vô hạn. Chứ không phải để chúng ta chỉ thấy Ngài hiệu nghiệm, thấy Ngài hay hay. Một số cơ đốc nhân khi được Chúa trả lời cầu nguyện cho họ bằng việc làm phép lạ, thì những người anh em này cho rằng đó là nhờ vào quyền năng của lời cầu nguyện của họ. Khi họ công bố như vậy, họ cho rằng họ điều khiển được Chúa nhờ vào quyền năng, sức mạnh của sự bền bỉ cầu nguyện của họ. Nhưng họ đã bỏ qua sự làm chứng về quyền năng vĩ đại và sự thương xót vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho họ. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời hành động không dựa vào bất kỳ một sự ảnh hưởng nào của con người chúng ta. Tất cả những thụ cảm này đều là những cái bẫy của sự kiêu ngạo đến từ lòng dạ của con người nói tin Chúa Giêsu, nhưng trong tư tưởng đó là một sự tin để trao đổi, tin để nhận được phước cho mình theo nhu cầu đòi hỏi của mình. Trong tiếng Pháp, giữa các cơ đốc nhân, chúng ta có thành ngữ Chrétien homme à faire, ý nói ám chỉ những cơ đốc nhân tin theo Chúa để trao đổi với Chúa những lợi nhuận khác tốt cho chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua thật mau hai câu kinh thánh đã viết về sự ban phước của Chúa. Thứ nhất, trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, chúng ta đã đọc từ hồi mở đầu buổi thờ phượng hôm nay. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3, tôi xin được phép đọc: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Bây giờ chúng ta đọc tiếp trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 15. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 15. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chỉ riêng hai câu này thôi, chúng ta thấy lời Chúa không hề kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm phước trước khi tìm kiếm Chúa. Thậm chí lời Chúa cũng không khuyên chúng ta nên cầu xin phước của Chúa sau khi chúng ta đã gặp được Ngài, nhưng trái lại chỉ có tạ ơn mà thôi. Vì phước Chúa ban cho phép lạ Ngài làm cho được ban xuống một cách dồi dào và vô điều kiện, vì tình yêu của Ngài là dồi dào và vô điều kiện. Và nói một cách logic, phước của Chúa đến một cách tự nhiên trên tất cả những ai thật lòng tìm kiếm Ngài trước tiên. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rằng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm mọi điều ấy nữa. Được viết trong sách Matthew đoạn 6 câu 33. Và nay trong đoạn Kinh Thánh này, trong Giăng đoạn 6 câu 29, Chúa nói, các người tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, để nhấn mạnh cho chúng ta thấy rằng đức tin thật nơi Chúa Giêsu đó là tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài đã thực hiện sự công bình của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta, tin rằng Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Phước hạnh thật Chúa nhấn mạnh đến ở đây đó là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta nhận được sự sống đời đời. Logic của Chúa Giêsu đó là chúng ta hãy tin Ngài là con Đức Chúa Trời để nhận được phước, chứ không phải nhờ nhận được phước, nhờ nhận được cái này, được cái kia, nên chúng ta chạy theo Ngài giống như những người Giu-đa chạy, giống như chạy theo một vị thần. Lời Chúa Giêsu tiếp theo trong các câu từ câu 30 đến câu 40 tiếp tục dạy dỗ chúng ta thêm điều thứ nhì về việc chúng ta nói tin Chúa Giêsu. Cái bẫy thứ nhì mà chúng ta có thể bị mắc phải đó là tin Chúa nhưng đâu đó trong tư tưởng vẫn còn thấy thiếu hay thấy thèm một điều gì đó khác. Chúng ta sẽ xem một thứ nhì của đoạn Kinh Thánh này, đó là chúng ta nói chúng ta tin Chúa nhưng chúng ta có thật sự thấy thỏa lòng hay không, hay chúng ta vẫn còn đói khát. Việc Chúa Giêsu hóa bánh ra từ 5 cái bánh cho 5.000 người ăn, Chúa đã giải thích rõ ràng với những người Giu-đa, đừng vì mấy miếng bánh mà tìm ta, nhưng hãy nhìn vào phép lạ ta làm mà tin rằng ta là con Đức Chúa Trời, là đấng mà Đức Chúa Trời sai đến. Trong bối cảnh lúc này, những người Giu-đa tạm thời họ không bàn cãi nhau nhiều về việc Chúa mời gọi họ tin rằng Ngài là đấng được Đức Chúa Trời sai đến. Nhưng ở trong tư tưởng của họ, đấng lớn nhất được Đức Chúa Trời sai đến mà họ từng được biết đó là Môi-se. Đối với họ, việc tổ phụ của họ ăn mana trong đồng vắng là phép lạ lớn nhất mà họ từng được biết, được thực hiện bởi Môi-se. Họ đòi hỏi Chúa Giêsu phải làm phép lạ lớn hơn phép lạ Môi-se làm thì họ mới tin. Họ là người rất ngoan cố, họ chạy bôn ba, họ chèo thuyền từ sáng sớm để đi tìm kiếm Chúa Giêsu, họ vượt biển hồ Galilê để đi tìm Chúa, thật không phải là một điều dễ dàng cho họ. Họ thật lòng bị ấn tượng bởi việc Chúa hóa bánh ra nhiều làm cho họ được ăn no nê ở trong núi nơi mà họ không thể tìm được bánh. Nhưng thay vì tập trung vào nguồn gốc của đấng có thể làm ra phép lạ, thì những người Giu-đa này vẫn cứ lòng vòng xung quanh chuyện mấy cái bánh. Bây giờ họ lại còn có ý chê Chúa Giêsu chỉ biết hóa bánh ra từ 5 cái bánh thật, chứ Ngài đâu có làm bánh rơi xuống từ trên trời giống như là Môi-se đã làm. Cho nên họ đã thách thức Chúa là Chúa có thể làm điều gì lớn hơn là Môi-se làm hay không thì họ mới tin. Chúng ta xem Chúa trả lời ở trong câu 32 và câu 33. Quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi ăn bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chân bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Ở đây Chúa muốn họ hiểu rằng mana trong đồng vắng năm xưa dù là trên trời rơi xuống cho tổ phụ họ ăn, nhưng ngày hôm sau thì bị hư, vì đó chỉ là đồ ăn thuần túy do Đức Chúa Trời ban cho để giúp tổ phụ họ sống trong sa mạc. Nhưng để gọi là bánh đến từ trời thật thì bánh đó Chúa Giêsu gọi là bánh Đức Chúa Trời. Những người Giu-đa một lần nữa chỉ nghĩ đến mấy cái bánh ăn vào bụng để không bao giờ còn bị đói nữa. nên họ vội vàng xin Chúa cho họ ăn bánh đó. Cho nên Chúa Giêsu đã nói rõ ra ở câu 35: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai ăn ta chẳng hề, xin lỗi, và ai tin ta chẳng hề khác. Và tiếp theo trong câu 38, Chúa nói: vì ta từ trên trời xuống. Những người Giu-đa đến giờ này họ mới vỡ lẽ ra: ủa, nãy giờ cứ tưởng là bánh, nói về bánh để ăn vào bụng, ít nhất cũng giống như bánh họ ăn ngày hôm qua, hay là giống như là mana tổ phụ họ ăn. Và họ hy vọng là từ nơi Chúa Giêsu họ sẽ nhận được một loại bánh mà giúp cho họ có thể không bao giờ ăn nữa và họ có thể sống đời đời. Nhưng mà bây giờ thì họ té ra, họ mới biết rằng Chúa Giêsu nói rằng bánh đó chính là Chúa Giêsu. Họ bị thất vọng não nề. Họ thất vọng vì ngay từ đầu họ chỉ nghĩ đến, hy vọng đến và tìm kiếm đến sự ban cho vật chất trong đời này. Bây giờ thấy không phải vậy, họ bắt đầu lầm bầm. Cuối cùng thì họ vì thất vọng, vì không được ăn bánh giống như là lòng họ tưởng tượng, cho nên họ từ chối nghe theo Chúa và từ chối tiếp tục đi theo Ngài. Nếu có dịp chúng ta sẽ học tiếp những câu từ câu 41 trở đi của đoạn này, rất là hay. Nhưng trong giới hạn thì hôm nay chúng ta chỉ học đến câu 40. Và đây là bài học dạy dỗ cho chúng ta. Nếu chúng ta tin Chúa vì chỉ để làm thỏa mãn, khát khao những nhu cầu tìm kiếm, để làm thỏa mãn sự tò mò, thỏa mãn những ao ước được phước hạnh vật chất trong đời này, thì lòng tin phấn khởi ban đầu cũng sẽ sớm lụi tàn theo năm tháng, vì thấy mình chẳng bao giờ đạt được cái mà mình ao ước, mình tưởng tượng mình sẽ nhận từ Chúa. Khi Chúa Giêsu nói ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát, chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa nhấn mạnh đến tình trạng tâm linh của mỗi cá thể con người đều luôn có sự đói khát sâu thẳm. Ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát, có nghĩa là ai cũng đói và khát sâu thẳm trong tâm hồn của họ. Đói khát điều gì? Có thể là đói khát nghe những lời hứa ngọt ngào, có thể là đói khát nghe những lời dạy dỗ phải làm sao để thấy mình thánh thiện, có thể họ đói khát tìm kiếm đường nào ngắn nhất và dễ nhất để đạt được đến thiên đàng, có thể họ đói khát có được cảm giác thấy mình trong sạch tinh khiết, có thể họ đói khát việc muốn cảm thấy mình thánh hơn người khác, rồi cũng có thể họ đói khát sự tự do, không muốn bị thấy mặc cảm tội lỗi, rồi đói khát làm việc lành, đói khát một giấc ngủ bình an, thanh thản cho tâm hồn, và vân vân. Con người đói khát đủ thứ hết. Chỉ vì đói khát như vậy, cho nên phần lớn người ta đi theo những đạo giáo khác để người ta tìm kiếm một nơi ẩn núp. Phần lớn họ đi học yoga, phần khác đi tìm kiếm những quyển sách triết lý dạy về đạo đức làm người, phần khác thì đi tu, phần còn lại nhất là ở lứa tuổi những người trẻ tuổi thì họ chạy trốn sự cáo trách của lương tâm bằng cách dành cho hết thì giờ của mình để bận rộn với việc nghe nhạc, xem phim, bạn bè, đình đám, rồi lao đầu vào làm việc, học hành. Và họ còn làm nhiều việc khác nữa để chỉ để chạy trốn sự cáo trách của lương tâm mình. Bởi vì họ biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn họ luôn luôn đói khát. Khi đến gặp được Chúa và tin Ngài, Chúa bảo đảm người đó không còn bị đói khát nữa. Sự hiện diện của Chúa đổ đầy vào trong tâm linh của người đó, đến nỗi người đó không còn thấy có một sự trống vắng nào trong tâm hồn của họ nữa. Người đó nhận được điều gì từ Chúa đến nỗi người đó không còn bị đói khát? Chúng ta xem trong Giăng đoạn 6 câu 40, Chúa Giêsu nói đó là bởi vì người đó nhận được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đó là điều kiện duy nhất để giải thích là phàm ai đến cùng ta thì không hề đói và ai tin ta không hề khác. Vì sao? Vì họ nhận được sự sống đời đời. Tin Chúa Giêsu có được sự sống đời đời. Lời hứa này bao trùm lên hết tất cả mọi lời hứa có trong Kinh Thánh. Bắt đầu từ sự tha tội, kế đến sự tự do, kế đến sự nhẹ nhàng, thanh thản, rồi sự trông đợi, sự trông cậy, sự hy vọng, sự thỏa lòng và sự không còn sợ hãi. Chúng ta hãy cùng nhau xem trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, từ câu 4 đến câu 7. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, câu 4 đến câu 7, tôi xin được phép đọc. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Lời Chúa là rõ ràng, đến với Chúa và tin Ngài thật lòng, chúng ta được thỏa lòng, chúng ta không thiếu một ơn nào. Mọi ước ao phục vụ cho chính mình, mọi nỗ lực tìm kiếm sự thánh thiện cho riêng mình, mọi công lao tìm kiếm sự bình an cho tâm hồn mình đều được Đức Chúa Trời gạt bỏ ra khỏi chúng ta. Ngài thế vào đó là mọi việc đã được Đức Chúa Giêsu làm trọn. Bây giờ chỉ việc sống cho Chúa, thở cho Chúa, nói cho Chúa và làm cho Chúa một cách tự nhiên. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy chúng ta mệt mỏi, cũng là mệt cho Chúa. Bởi vì mọi sự phục vụ, ngay cả đi làm kiếm tiền hay ở nhà nuôi dạy con cái, đều được nằm trong sự phục vụ Chúa. Chúng ta hãy cẩn thận. Nếu chúng ta nói mình tin Chúa, nhưng chúng ta thấy lời Chúa trong Kinh Thánh không đủ làm cho chúng ta thỏa lòng, nhưng phải tìm thêm lời dạy dỗ ở chỗ khác, đạo giáo khác, triết lý khác, hay là chúng ta thấy mình vâng theo lời Chúa vẫn chưa đủ, nên chúng ta tự ép mình phải kiên khem, khổ luyện để chứng tỏ cho Chúa thấy là mình rất nỗ lực cố gắng để làm cho mình thánh hơn, thì chúng ta hãy coi chừng. Hoặc chúng ta chưa thật sự gặp được Chúa, hoặc chúng ta đang đối xử với Chúa như đối xử với một thần tượng, một hình tượng. Chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta đến cùng với Chúa và tin Ngài, tình yêu của Chúa và sự vui mừng vì hưởng được sự sống đời đời do Chúa ban cho sẽ giúp chúng ta sống một đời sống vâng lời trong sự vui mừng. Vì Chúa Giêsu đã vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời trọn vẹn, thì nay khi chúng ta gặp được Ngài, điều đầu tiên, dấu hiệu đầu tiên trong một đời sống trong Đấng Christ, đó là sự vâng phục lời Chúa trọn vẹn, mà chúng ta biết rằng khi chúng ta quyết định tin nhận Chúa Giêsu, đó là chúng ta đã bước đi đầu tiên của sự vâng lời Đức Chúa Trời. Tiếp theo, đó là một tiến trình vâng lời. Ngày nào chúng ta còn sống trên đất thì chúng ta tiếp tục vâng lời theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Một khi những đối khác sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta được tình yêu của Chúa lấp đầy, thì chúng ta chẳng còn gì để phải làm theo ý riêng mình, theo xác thịt mình nữa. Hồi nãy trong giờ nhóm tiếng Pháp, chúng ta có học đoạn Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, từ câu 6 đến câu 8, với cùng một tựa đề là tin Chúa Giêsu. Câu 6 trong Roma đoạn 8 có viết rằng: vả chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời rồi, thì theo logic của Kinh Thánh, chúng ta không còn làm theo ý riêng của mình nữa, nhưng làm theo ý Chúa ghi trong Kinh Thánh. Vì lời Chúa ban cho chúng ta sự sống và sự bình an, chính Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, đấng chúng ta tin là bánh hằng sống, là lời của Đức Chúa Trời trở thành như thân xác con người như chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự bình an thật. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc trong Giăng Nhất đoạn 5, câu 20, câu 21. Giăng Nhất đoạn 5, câu 20, 21. Nhưng chúng ta biết, con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, đặng chúng ta biết đấng chân thật. Và chúng ta ở trong đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng. Tại sao sứ đồ Giăng lại nói câu này, hãy giữ mình về hình tượng? Chúng ta thấy theo tinh thần của câu kinh thánh này có ba điều quan trọng mỗi một cơ đốc nhân cần phải lưu ý cẩn thận. Khi chúng ta nói mình tin Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu Christ, chúng ta phải biết rõ rằng thứ nhất, Ngài là con của Đức Chúa Trời và chính Ngài là Đức Chúa Trời và chính Ngài là sự sống đời đời. Vì nếu không tin chắc vào ba điều này thì một cơ đốc nhân nói mình tin Chúa Giêsu và tôn thờ Ngài chỉ giống như là chúng ta tin vào một thần tượng. Đó là lý do vì sao sứ đồ Giăng đã cảnh cáo các cơ đốc nhân thời đó là hãy cẩn thận, vì một đức tin thật nơi Chúa Giêsu phải là một đức tin biết rõ Ngài là ai. Nếu không, chẳng khác nào chúng ta tin vào một thần tượng. Chúng ta biết chúng ta đang sống trong một thế giới thờ thần tượng, nhất là vào những ngày này khi Tết gần đến. Sự thờ thần tượng, sự kiêng cử ăn nói, sự tự làm sạch mình, sự cầu xin phước đức được thế gian thực hành ráo riết. Chúng ta cần phải bày tỏ đức tin mình nơi Chúa Giêsu Christ một cách rõ ràng, vì Chúa của chúng ta là đấng sống và thánh. Ở trong Ngài chúng ta sống động với Ngài và sự chết đời đời không còn cầm quyền trên chúng ta. Cho nên chúng ta có sự tự do thờ phượng, ngợi khen và vâng lời Ngài. Vào những ngày cuối năm âm lịch này, tôi xin chúng ta hãy dành thời giờ yên tĩnh mỗi ngày để tự tra xét mình ở hai điểm. Điểm thứ nhất, tôi nói tôi tin Chúa Giêsu, nhưng qua sự chăm sóc ban cho của Chúa hàng ngày, tôi có tìm kiếm bản thân của Chúa Giêsu và lời của Ngài để tôi ngợi khen, thờ phượng Ngài không? Hay là tôi chỉ lo đòi hỏi, cầu xin, đi tìm phước của Ngài để thỏa mãn cho những đòi hỏi cá nhân, vật chất của tôi trong đời này? Điểm thứ gì, chúng ta dành thời giờ yên tĩnh để tự tra xét mình. Tôi nói tôi tin Chúa Giêsu, nhưng tôi hằng ngày, tôi có nhìn thấy rằng tình yêu của Chúa và lời hứa về sự sống đời đời của Ngài dành cho tôi đã là quá đủ cho tôi không? Hay là tôi vẫn còn cứ khó chịu, bức rứt vì thấy mình không thỏa lòng, cho rằng mình còn thiếu thốn, đói khát điều gì đó mà bản thân của Ngài và lời của Ngài vẫn chưa đủ làm cho tôi yên tâm? Cầu xin Chúa thương xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta dồi dào, giúp chúng ta tiếp tục sống một năm mới âm lịch trong sự vui thỏa chỉ nơi một mình Ngài mà thôi. Amen.